truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ hai ngày 29 tháng 1 có những nội dung chính sau đây.
Thành phố Thái Nguyên gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, thành phố qua các thời kỳ nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.
Liên đoàn Lao động thành phố phối hợp với thành đoàn tổ chức chương trình Xuân Yêu Thương số 3. Tại chương trình đã có trên 100 xuất quà được trao tặng cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, cán bộ công nhân viên chức, đoàn viên học sinh có hoàn cảnh khó khăn của 7 phường xã phía Tây thành phố.
Những năm gần đây, quảng cáo giao vặt đã và đang xuất hiện nhiều. Mặc dù cơ quan chức năng và chính quyền các địa phương đã có nhiều giải pháp chấn chỉnh hoạt động này, song tình trạng này vẫn tiếp diễn không ngừng, gây nhiều bức xúc cho nhân dân. Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, ngày 28 tháng 1, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên đã tổ chức buổi gặp mặt các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh, thành phố và lãnh đạo các phòng ban ngành đoàn thể của thành phố Thái Nguyên đã nghỉ hưu trên địa bàn. Tham dự buổi gặp mặt có đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố. Các đồng chí nguyên là lãnh đạo đã nghỉ hưu, có đồng chí Phạm Xuân Đương, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Thành ủy Thái Nguyên. Đồng chí Lương Đức Tính, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đồng chí Dương Ngọc Long, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, nguyên Bí thư Thành ủy Thái Nguyên, cùng các đồng chí nguyên là Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, nguyên Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, nguyên lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, nguyên lãnh đạo thành phố Thái Nguyên và lãnh đạo các phòng ban ngành đơn vị của thành phố Thái Nguyên đã nghỉ hưu trên địa bàn. Tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo thành phố Thái Nguyên, đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố năm 2017. Theo đó, năm 2017, thành phố đã hoàn thành xuất sắc và đạt nhiều chỉ tiêu nổi bật như kinh tế giữ được nhịp độ tăng trưởng khá, công tác thu hút đầu tư phát triển thành phố có bước tiến bộ vượt bậc. Thu ngân sách năm 2017 đạt 2.732 tỷ đồng, bằng 243,3% kế hoạch tỉnh và bằng 223,05% kế hoạch thành phố. Giá trị sản xuất công nghiệp địa phương đạt 6.150 tỷ đồng, vượt 6% so với kế hoạch. Các đề án về phát triển kinh tế xã hội của thành phố giai đoạn 2016-2020 được triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao. Thành phố đã tổ chức thành công lễ đón nhận huân chương lao động hạng nhất, cờ thi đua của chính phủ, kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, triển khai nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh, mở rộng địa giới hành chính thành phố Thái Nguyên và quyết định công nhận thành phố Thái Nguyên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Theo đồng chí Bí thư Thành ủy, những kết quả chung mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Thái Nguyên đạt được có sự đóng góp không nhỏ của các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh, thành phố qua các thời kỳ. Đồng chí nhấn mạnh, năm 2018 là năm có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội thành phố giai đoạn 2016-2020, cũng như nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nghị quyết số 03 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020. Để thực hiện thành công các nhiệm vụ chỉ tiêu và kế hoạch đã đề ra, cũng như thực hiện thắng lợi chủ đề của năm 2018, Đảng bộ thành phố đã đề ra 11 nhiệm vụ trọng tâm, 11 chỉ tiêu chủ yếu và 6 nhóm giải pháp để tập trung lãnh đạo chỉ đạo thành công các nhiệm vụ chỉ tiêu của toàn Đảng bộ. Thay mặt các đồng chí nguyên là lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ, đồng chí Phạm Xuân Đương, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy đã bày tỏ sự vui mừng phấn khởi trước những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Thái Nguyên đạt được trong năm 2017. Đây là cơ sở quan trọng để thành phố cùng cả tỉnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong các năm tiếp theo, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội của kế hoạch 5 năm 2016-2020. Đồng thời tin tưởng rằng với sự quyết tâm đoàn kết, sự chỉ đạo quyết liệt với các giải pháp đồng bộ đã đề ra, Đảng bộ chính quyền thành phố sẽ sớm khắc phục được những tồn tại, hạn chế, tiếp tục có những chuyển biến tích cực trên tất cả các lĩnh vực, phát triển toàn diện, đưa thành phố Thái Nguyên xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của vùng núi Trung Du phía Bắc. Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, đồng chí Đoàn Thị Hảo đã gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh và thành phố qua các thời kỳ. Chúc các đồng chí và gia đình một năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và an khang thịnh vượng. Chiều 26 tháng 1, Đảng bộ phường Tân Thành đã tổ chức tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy đã đến dự. Năm qua thực hiện sự chỉ đạo của Thành ủy Thái Nguyên và nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong năm 2017 của Ban chấp hành Đảng bộ phường Tân Thành, Đảng bộ phường tiếp tục triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 12 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, trong đó tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm và 10 chỉ tiêu chủ yếu mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Tân Thành lần thứ 15 đã đề ra. Theo đó, các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội được hoàn thành thắng lợi. Cụ thể, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 120 tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 117% kế hoạch. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 24 hộ xuống còn 18 hộ. 96% gia đình đạt gia đình văn hóa, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Qua đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên đã có 22 trên 22 chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, 290 trên 352 đảng viên được phân tích đánh giá chất lượng, 25 đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 137 đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, 127 đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ. Trong năm, đảng bộ đã xét đề nghị và tổ chức trao tặng hiệu đảng cho 51 đảng viên, truy tặng hiệu đảng 45 tuổi đảng cho 5 đảng viên. Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ phường Tân Thành về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2018 nêu rõ, huy động mọi nguồn lực để thực hiện công tác chỉnh trang đô thị, xây dựng kết cấu hạ tầng cơ sở, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tăng cường công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, trong đó tập trung thực hiện thắng lợi 7 nhiệm vụ trọng tâm và 10 chỉ tiêu chủ yếu đã đề ra. Nhân dịp này, Đảng bộ phường Tân Thành đã có một đồng chí được nhận kỷ niệm chương vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng, hai cá nhân tiêu biểu 5 năm liền được Thành ủy Thái Nguyên khen thưởng, 4 tập thể và 25 cá nhân có thành tích xuất sắc được Đảng bộ phường Tân Thành khen thưởng. Đại diện cho chi bộ trường Trung học cơ sở Tân Thành và cũng là cá nhân được Đảng bộ phường khen thưởng tại hội nghị tổng kết, đồng chí Bùi Thị Thanh Hoàn, Bí thư chi bộ, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Tân Thành bày tỏ.
Là một trong 4 tập thể được suy tôn chi bộ trong sạch vững mạnh, tiêu biểu xuất sắc. Và bản thân tôi cùng là một trong 25 đảng viên được tuyên dương khen thưởng thì tôi rất vui và vinh dự phát huy những kết quả đã đạt được và tiếp tục thực hiện nghị quyết của chi bộ nhà trường về công tác phát triển đảng viên năm 2018. Là người đứng đầu đơn vị, tôi luôn động viên tạo điều kiện cho quần chúng ưu tú phấn đấu trong công tác giảng dạy, nâng cao trình độ chuyên môn, thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước để quần chúng ưu tú sớm được đứng trong tổ chức của Đảng, để cống hiến và xây dựng chi bộ đoàn kết trong sạch vững mạnh.
Ngày 28 tháng 1 tại Ủy ban nhân dân phường Thịnh Đán, Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên phối hợp với thành đoàn tổ chức chương trình Xuân yêu thương số 3. Đồng chí Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố đã đến dự. Tại chương trình đã có 109 xuất quà với tổng trị giá gần 55 triệu đồng được trao cho các đối tượng gia đình chính sách, hộ nghèo, cán bộ, công nhân viên chức, đoàn viên, học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn của 7 xã phường phía Tây thành phố, gồm Thịnh Đán, Thịnh Đức, Tân Cương, Phúc Xuân, Phúc Chiều, Quyết Thắng và Sơn Cẩm. Chị Nguyễn Thị Kim Hoàn, mẹ của cháu Đỗ Nguyễn Hiền Thảo, học sinh lớp 1E, trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân là một trong những học sinh nghèo vượt khó được nhận quà trong dịp này, xúc động nói.
Gia đình cảm thấy rất là xúc động và cũng biết là cái chương trình này nó mang một ý nghĩa nhân văn rất là lớn. Mặc dù là chút quà nó không lớn nhưng nó cái nguồn động viên rất là về mặt tinh thần ấy, thì lại rất là lớn. Đối với các phụ huynh, các gia đình chính sách, các gia đình có công và cũng gia đình cán bộ công chức cũng như là các em học sinh nghèo vượt khó. Tôi cũng mong rằng là chương trình này được hàng năm tổ chức thường xuyên và nhân rộng hơn nữa. Xin cảm ơn các nhà tài trợ, các nhà hảo tâm, xin cảm ơn ban tổ chức và tất cả những tấm lòng nhân ái.
Nguồn kinh phí tổ chức chương trình được trích từ những hoạt động hội chợ, nghệ thuật, gây quỹ ủng hộ người nghèo trên địa bàn thành phố Thái Nguyên do Liên đoàn Lao động và Thành đoàn tổ chức nhằm giúp đỡ các hộ nghèo trên địa bàn. Được biết, chương trình Xuân Yêu Thương sẽ được tổ chức 5 số và sẽ có khoảng 600 xuất quà được trao cho các hộ nghèo tại các xã phường trên địa bàn thành phố.
Năm 2017, toàn tỉnh có 14 dự án có vốn đầu tư nước ngoài FDI được cấp giấy chứng nhận đầu tư mới, với tổng vốn đầu tư đăng ký là 16,3 triệu đô la Mỹ, giảm về cả số dự án và vốn đầu tư đăng ký. Thời điểm cùng kỳ năm 2017 là 23 dự án, với tổng vốn đăng ký là 132,85 triệu đô la Mỹ. Ngành nghề đăng ký mới chủ yếu gồm 8 dự án công nghiệp chế biến chế tạo, 2 dự án dịch vụ lưu trú ăn uống, 1 dự án hoạt động thương mại và 3 dự án hoạt động chuyên môn khoa học công nghệ. Còn trong tháng 1 2018, tổng vốn đầu tư thực hiện thuộc ngân sách nhà nước đạt 123,8 tỷ đồng, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, vốn thuộc ngân sách nhà nước cấp tỉnh ước đạt 72,3 tỷ đồng, tăng 23,8% so cùng kỳ. Vốn ngân sách cấp huyện ước đạt 45,5 tỷ đồng, tăng 12% cùng kỳ. Còn lại, vốn thuộc ngân sách cấp xã đạt 6 tỷ đồng, giảm 36,8% so với cùng kỳ. Một số công trình trọng điểm được thực hiện trong tháng 1 là cải tạo nhà thiếu nhi thành phố Thái Nguyên, xây trung tâm thể thao huyện Định Hóa, xây dựng một số tuyến đường ở thành phố Thái Nguyên, huyện Đại Từ, Đồng Hỷ, thực hiện đề án xây dựng tuyến phố văn minh đô thị giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất cho người nông dân, góp phần nâng cao thu nhập trên đơn vị diện tích, năm 2017, Trạm Khuyến Nông thành phố đã mở được 77 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho trên 5.700 lượt người tham gia. Trong tổng số 77 lớp thì có 50 lớp tập huấn về kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho lúa, cây trồng và rau màu cả 3 vụ. Trên 27 lớp tập huấn về kỹ thuật chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc gia cầm, thủy sản. Cùng với việc triển khai mạnh mẽ các lớp tập huấn để người dân được tiếp cận với khoa học kỹ thuật, trạm còn cử cán bộ kỹ thuật tham gia các lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ do ngành triển khai, như sản xuất chè và rau an toàn theo tiêu chuẩn Việt Gáp, chăn nuôi gà, lợn an toàn sinh học, kỹ thuật phòng chống rét cho đàn trâu bò, nâng cao kỹ năng làm công tác khuyến nông. Từ đó, cán bộ khuyến nông sẽ triển khai hướng dẫn người dân áp dụng vào sản xuất tại gia đình. Thời gian tới, trên cơ sở từ những kiến thức chuyển giao và được bà con nông dân áp dụng thực hiện thành công, trạm tiếp tục nghiên cứu, rà soát tùy vào tình hình thực tế của mỗi địa phương để tổ chức chuyển giao khoa học kỹ thuật, đồng thời đẩy mạnh việc đưa các giống cây con mới cho người dân áp dụng vào sản xuất tại gia đình, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế gia đình.
Sáng 27 tháng 1, tại showroom chăn ga gối đệm Hanvico Uân Nga ở địa chỉ số 357, đường Cách mạng tháng 8, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, nhà phân phối chăn ga gối đệm Uân Nga tổ chức trao thưởng cho khách hàng trúng thưởng trong chương trình khuyến mại chào đón xuân mới 2018. Trước đó, từ ngày 25 tháng 12 năm 2017 đến ngày 27 tháng 1 năm 2018, công ty Hàn Việt phối hợp với nhà phân phối chăn ga gối đệm Uân Nga thực hiện chương trình khuyến mại và bốc thăm trúng thưởng lớn nhất trong năm với tổng mức giải thưởng lên tới 30 triệu đồng. Theo đó, với mỗi hóa đơn mua hàng từ 500.000 đồng trở lên, khách hàng được tặng một phiếu bốc thăm may mắn. Sau hơn một tháng thực hiện, chương trình đã nhận được sự quan tâm của đông đảo người tiêu dùng với trên 1.500 phiếu bốc thăm may mắn được phát ra. Tại chương trình đã có 10 khách hàng may mắn trúng giải khuyến khích, mỗi giải 2 gối Hanvico Golden, 5 khách hàng may mắn trúng giải 3, mỗi giải 1 chăn đông Hanvico Golden, 3 khách hàng trúng giải nhì, mỗi giải 1 bộ ga gối Hanvico Golden, 2 giải nhất, mỗi giải đệm Hanvico Golden 1,6 mét đã thuộc về bà Vũ Thị Luyến ở tổ 6 phường Tân Thịnh và chị Nguyễn Phương Thùy ở phường Đông Bẩm. Giải đặc biệt là chiếc TV Sony Bravia 40 inch đã thuộc về khách hàng Hoàng Thị Mai ở phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên. Nhân dịp này, nhà phân phối chăn ga gối đẹp Uân Nga đã tặng 6 chiếc chăn đông Hanvico cho 6 gia đình thuộc diện hộ nghèo của phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên.
Sáng 27 tháng 1, tại Trung tâm Tổ chức Hội nghị Tiệc cưới Royal Blade Việt Phượng, Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Hà Tuyên đã tổ chức hội nghị tri ân khách hàng năm 2017. Năm qua tiếp tục là một năm thành công của công ty trong hoạt động kinh doanh ở các lĩnh vực thiết bị y tế, thuốc tân dược, sữa bột dinh dưỡng với 10 nhà thuốc, hơn 20 cửa hàng chuyên về sữa bột dinh dưỡng và nhiều đại lý cộng tác viên trên toàn quốc. Ước tính doanh thu của công ty đạt trên 50 tỷ đồng, tạo việc làm ổn định cho hơn 50 nhân viên với mức thu nhập bình quân 5 triệu đồng một người một tháng và tiếp tục là đơn vị dẫn đầu của khu vực miền núi phía Bắc về cung cấp các sản phẩm dành riêng cho người tiểu đường, huyết áp, béo phì, người cao tuổi. Để phát triển và đa dạng các lĩnh vực kinh doanh, năm qua công ty đã mạnh dạn đầu tư thêm một số lĩnh vực mới như cà phê, cơm văn phòng, quần áo thời trang và cũng đã gặt hái được thành công bước đầu. Tại hội nghị, Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Hà Tuyên đã tặng 2 suất học bổng trị giá 1 triệu đồng một suất cho 2 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tôn vinh gần 100 khách hàng tiêu biểu và thực hiện chương trình bốc thăm may mắn dành cho tất cả các khách hàng tham dự.
Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên.
chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên. Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên lần này, ở tiểu mục Góc nhìn đô thị, chúng tôi mời quý vị và các bạn nghe cuộc phỏng vấn giữa phóng viên đài chúng tôi với đại diện một số hộ dân trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ để xem họ có những ý kiến như thế nào về việc phân loại rác thải tại nguồn đang được triển khai trên địa bàn phường. Tiếp đó là phản ánh cần xử lý nghiêm để ngăn chặn quảng cáo trái phép trong tiểu mục Xây dựng và phát triển đô thị.
Tiểu mục Góc nhìn đô thị.
Thưa quý vị và các bạn, là một trong hai đơn vị được chọn làm điểm thực hiện đề án phân loại rác thải tại nguồn của thành phố Thái Nguyên, cuối tháng 8 năm 2017, phường Hoàng Văn Thụ đã cấp phát đầy đủ dụng cụ phân loại rác thải tại nguồn đến tất cả hơn 4.000 hộ gia đình trên địa bàn. Theo đó, mỗi hộ gia đình được cấp phát 3 thùng rác 3 màu khác nhau, gồm màu xanh, màu đỏ, màu trắng, một giá inox để thùng rác và 3,2 kg túi ni lông có màu khác nhau là xanh, đỏ và màu trắng. Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động, nên thời gian qua, các ban ngành đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, các bộ phận chuyên môn, các cơ quan đơn vị doanh nghiệp, trường học và các tổ dân phố đã chủ động triển khai nhiệm vụ được phân công theo nội dung đề án. Bước đầu đã huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ phường đến các tổ dân phố, tạo sự chuyển biến về nhận thức, ý thức của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường trong việc vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Theo đánh giá sơ bộ đến nay, 100% các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, trường học, hộ kinh doanh, hộ gia đình tham gia hưởng ứng thực hiện đề án. Trên 80% hộ gia đình sử dụng đúng dụng cụ đựng rác, gần 80% hộ gia đình cá nhân xả rác đúng giờ, đúng nơi quy định. Trên 70% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học xả rác đúng giờ, đúng nơi quy định. Trên 70% hộ gia đình cá nhân đã thực hiện phân loại rác đúng theo nội dung của đề án. Vậy sau gần 5 tháng triển khai thực hiện đề án này trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ, trong các hộ dân đang có những ý kiến đề xuất như thế nào để đề án tiếp tục được triển khai thực hiện có hiệu quả? Mời quý vị và các bạn nghe cuộc phỏng vấn của chúng tôi với đại diện một số hộ dân trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ.
Dạ vâng, chào bà có thể cho biết họ tên đầy đủ và bà đến từ tổ dân phố nào của phường Hoàng Văn Thụ ạ?
Dạ, tôi là Nguyễn Thị Tính ở tổ 23 phường Hoàng Văn Thụ ạ.
Dạ vâng, bà có thể cho biết là trong quá trình thực hiện phân loại rác thải tại nguồn ở tại gia đình ấy, thì là bà thấy có điểm gì được và chưa được cần phải khắc phục thưa bà?
Trong cái khu chỗ tôi ở ấy, thì tôi thấy là mọi người để thùng rác là cái thùng mà được rác tái chế như túi bóng này, với lại gốc rau này, các thứ thì là để trong bếp ạ. Thế còn như các thùng thì đựng gạch hay đựng thùng thủy tinh các thứ đấy thì là cho ra ngoài.
Ngoài việc bố trí các thùng rác sao cho đảm bảo phù hợp với điều kiện diện tích của gia đình, thì cũng có ý kiến nêu lên việc sử dụng các loại túi có sự chênh lệch về số lượng khi túi đựng rác tái chế có mật độ sử dụng dày hơn. Bà Lê Thị Mùi, tổ 12 phường Hoàng Văn Thụ nói.
Tổ nhân dân phát những cái túi để đựng rác đấy thì tôi cũng thấy rất là vệ sinh, mà sạch sẽ, mà nó không ảnh hưởng gì nhiều như là ngày xưa. Nên là gia đình tôi cũng thực hiện đúng theo những sự chỉ đạo của phường cũng như là tổ dân phố. Nhà tôi để có chủ yếu là cái loại túi xanh ấy nhiều. Dùng đa số dân là dùng cái ý là nhiều hơn.
Chung quan điểm với bà Mùi, còn có bà Lưu Thị Dung ở tổ 23. Bà Dung nói.
Trong cái quá trình thực hiện ấy, thì có cái điều mà không những riêng gia đình tôi mà một số hộ gia đình ấy, người ta cũng đều có cái phản ánh là cái túi xanh để mà sử dụng thì là sử dụng nhiều. Thì cái lượng túi đưa đến thì có khi là túi xanh sử dụng hết rồi, mà túi trắng, túi đỏ thì vẫn có khi chỉ dùng mấy vài túi. Đấy là như thế. Thế cho nên là muốn như này này. Tới nay mà tiếp tục tiến hành thì chúng ta lên là nếu như chia là 10 thì túi xanh nó chia thì nó phải là khoảng tầm 8 phần.
Còn sau đây là những chia sẻ của bà Dương Ngọc Lâm ở tổ 21.
Thì nói chung là về đã được đầu tư cái giá, cái thùng đựng rác và túi ni lông thì đó là điều rất là tốt. Nhưng mà chúng tôi thấy rằng là cái giá inox ấy thực ra là cũng không cần thiết lắm, bởi vì rằng là cái không gian bếp mà nó rất chật chội, chúng tôi chỉ có thể để được một cái thùng rác màu xanh đựng cái rác thải sinh hoạt hàng ngày mà có thể để đốt được là để ở trong bếp. Theo tôi thì là có lẽ qua đến triển khai rộng cho các phường xã khác thì có lẽ chúng ta không nên cần dùng giá inox với nữa, bởi vì rằng là có thể sẽ tiết kiệm được một chút tiền vào đấy, và cái quan trọng nhất là cái túi màu xanh mà để cho mọi người dân để đựng cái rác thải hàng ngày ấy, chúng ta có thể là
cung cấp sẽ nhiều hơn, bởi vì cái đấy có thể 2-3 ngày người ta đã phải bỏ đi một cái túi rác cái rồi, đã dùng liên tục như thế là cái có thể cái giá inox của chúng ta chuyển sang túi.
Vâng, cảm ơn bà.
Tiểu mục xây dựng và phát triển đô thị.
Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, quảng cáo rau vặt đã và đang xuất hiện nhiều. Mặc dù cơ quan chức năng và chính quyền các địa phương đã có nhiều giải pháp chấn chỉnh hoạt động này, song tình trạng này vẫn tiếp diễn không ngừng, gây nhiều bức xúc cho nhân dân và mất mỹ quan đô thị.
Khắp các tuyến phố, các ngõ ngách, những tờ quảng cáo với những con số, con chữ chằng chịt đã trở thành hình ảnh đi ngược lại với văn minh đô thị. Quảng cáo chồng quảng cáo, chúng xuất hiện nhiều trên thân các cột điện, thân cây hay những nơi sự quản lý bị buông lỏng, thậm chí là những nơi được coi là hiện thân của văn hóa như cổng chào tổ dân phố, các bản tin nội bộ trong khu dân cư. Đáng nói là sự xuất hiện của những thông tin quảng cáo bằng những tờ rơi, biển bảng không đúng kích cỡ quy định xuất hiện ở khắp nơi lại đang gây ra những bức xúc trong nhân dân. Ông Hoàng Văn Võ, một người dân hay tham gia giao thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên cho biết.
Ngoài những cái biển báo, biển quảng cáo của các quầy hàng, cửa hàng ra ấy, thì còn những cái tờ dán ở dạng tờ rơi ấy, dán ở các cột điện, rồi dán ở gốc cây, rồi là dán ở tường, gây nhiễu loạn cái thị giác của mình ấy. Nhiều khi mình sẽ ảnh hưởng đến cái việc tham gia giao thông của mình.
Để hạn chế tình trạng quảng cáo giao vặt trái phép, thành phố đã chỉ đạo các đơn vị phường duy trì việc bóc rỡ các quảng cáo giao vặt trái phép mà lực lượng nòng cốt là đoàn viên thanh niên. Nhờ đó, tình trạng dán quảng cáo sai phép đã được hạn chế. Theo quan sát tại một số tuyến văn minh đô thị trên địa bàn, tình trạng dán quảng cáo sai phép trong thời gian gần đây đã giảm đáng kể. Chị Nguyễn Thị Thúy, Bí thư Đoàn Thanh niên phường Trương Vương cho biết thêm.
Để có được những hình ảnh trên các tuyến phố không còn quảng cáo giao vặt trái phép, thì Đoàn Thanh niên của phường Trương Vương chúng tôi đã thường xuyên tổ chức các hoạt động lao động vệ sinh môi trường hàng tuần vào ngày thứ Bảy và ngày Chủ nhật. Bên cạnh đó thì chúng tôi còn thường xuyên tuyên truyền tới bà con nhân dân trên các tuyến phố là cùng giữ gìn mỹ quan đô thị chung.
Còn ông Phạm Văn Nhẫn, tổ trưởng tổ dân phố 14 phường Trương Vương nói.
Cái quảng cáo giao vặt này thì là thường thường là ban đêm là người ta mang người ta đi người ta dán. Thế nên là đề nghị phường là đến có những cái hình thức phạt rõ ràng và nó nặng hơn.
Năm 2015, thành phố Thái Nguyên đã bố trí 45 bảng quảng cáo giao vặt miễn phí tại các trục đường chính của thành phố, nơi tập trung đông người, nhằm hạn chế tình trạng quảng cáo sai quy định. Thế nhưng từ đó đến nay, số lượng bảng quảng cáo này chưa được bổ sung thêm. Hơn nữa, có rất nhiều bảng lại đang trong tình trạng hư hỏng nặng, không còn phát huy được tác dụng vốn có của nó. Quảng cáo là nhu cầu chính đáng của các cơ sở doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nhằm đưa sản phẩm dịch vụ đến gần hơn với nhân dân. Thế nhưng dù là quảng cáo bằng hình thức nào cũng phải đúng luật, đảm bảo mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường. Tình trạng quảng cáo giao vặt đang ngày càng lan rộng bằng nhiều hình thức khác nhau. Do đó, người dân cần nêu cao tinh thần trong ngăn chặn các hành vi quảng cáo sai quy định. Và đặc biệt, để hạn chế tối đa tình trạng quảng cáo sai quy định, cần sự vào cuộc quyết liệt và xử lý nghiêm ngặt hơn nữa của lực lượng chức năng đối với những vi phạm trong lĩnh vực này. Trên đây, quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên tháng 1 năm 2018.
Kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2018.
Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị và các bạn nội dung tiếp theo của đề cương tuyên truyền kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2018.
Phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng, những bài học kinh nghiệm lãnh đạo cách mạng trong 88 năm, tích cực xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, đất nước ngày càng giàu đẹp. Những thành tựu vĩ đại. Trải qua 88 năm xây dựng và trưởng thành, lấy chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta dâng cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách, làm nên những thành tựu vĩ đại, đó là: Thứ nhất, thắng lợi của cách mạng tháng 8 năm 1945 và việc thành lập nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đã xóa bỏ chế độ thực dân, nửa phong kiến, mở ra kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Thứ hai, thắng lợi của các cuộc kháng chiến chống xâm lược mà đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954, đại thắng mùa xuân năm 1975, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc,
làm tròn nghĩa vụ quốc tế. Thứ ba, thắng lợi của công cuộc đổi mới, tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, tiếp tục đưa đất nước từng bước quá độ lên chủ nghĩa xã hội với nhận thức và tư duy mới đúng đắn, phù hợp thực tiễn Việt Nam. Với những thắng lợi đã giành được trong 88 năm qua, nước ta từ một xứ thuộc địa nửa phong kiến đã trở thành một quốc gia độc lập, tự do, phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa. Nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội. Đất nước ta đã ra khỏi tình trạng nước nghèo nàn, kém phát triển, đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, có quan hệ quốc tế rộng rãi, có vị thế ngày càng quan trọng trong khu vực và trên thế giới. Tuy nhiên, khó khăn thách thức còn nhiều. Những truyền thống quý báu của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta xây dựng nên nhiều truyền thống quý báu thể hiện bản chất tốt đẹp, đó là bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu lý tưởng cách mạng, tinh thần độc lập tự chủ và sáng tạo, kiên định chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, trung thành với lợi ích giai cấp, lợi ích dân tộc, gắn bó mật thiết với nhân dân, kiên định nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động của Đảng, giữ gìn đoàn kết nội bộ, đoàn kết quốc tế. Những truyền thống đó là sự kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta, của giai cấp công nhân Việt Nam và giai cấp công nhân quốc tế trên một tầm cao mới của thời đại, là sức mạnh bảo đảm vai trò lãnh đạo của Đảng. Đây cũng là kết quả của quá trình vun trồng, xây đắp bền bỉ, là sự hy sinh phấn đấu không mệt mỏi của các thế hệ đảng viên. Những truyền thống ấy có ý nghĩa dân tộc và ý nghĩa quốc tế sâu sắc, thể hiện tinh thần cách mạng triệt để. Ngay từ khi mới ra đời, Đảng đã nắm bắt đúng xu thế phát triển của thời đại, gắn phong trào cách mạng Việt Nam với phong trào cách mạng thế giới, giải quyết đúng đắn vấn đề độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội. Trên con đường phát triển của cách mạng Việt Nam, Đảng ta đã không ngừng đưa ra những quyết sách phù hợp, đáp ứng yêu cầu lịch sử, vượt qua mọi thử thách, đưa nước nhà đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Những bài học kinh nghiệm của Đảng Cộng sản Việt Nam, từ thực tiễn phong phú của cách mạng, Đảng đã rút ra những bài học kinh nghiệm lớn. Một là nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, ngọn cờ vinh quang mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trao lại cho thế hệ hôm nay và các thế hệ mai sau. Độc lập dân tộc là điều kiện tiên quyết để thực hiện chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa xã hội là cơ sở bảo đảm vững chắc cho độc lập dân tộc. Xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa là hai nhiệm vụ chiến lược có quan hệ chặt chẽ với nhau. Hai là sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Chính nhân dân là người làm nên những thắng lợi lịch sử. Toàn bộ hoạt động của Đảng phải xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Sức mạnh của Đảng là ở sự gắn bó mật thiết với nhân dân. Quan liêu tham nhũng, xa rời nhân dân sẽ dẫn đến những tổn thất khôn lường đối với vận mệnh của đất nước, của chế độ xã hội chủ nghĩa và của Đảng. Ba là không ngừng củng cố tăng cường đoàn kết toàn Đảng, đoàn kết toàn dân, đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế. Đó là truyền thống quý báu và là nguồn sức mạnh to lớn của cách mạng nước ta. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tổng kết: đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, đại thành công. Bốn là kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh trong nước với sức mạnh quốc tế. Trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng cần kiên định ý chí độc lập, tự chủ, nêu cao tinh thần hợp tác quốc tế, phát huy cao độ, nội lực, đồng thời tranh thủ ngoại lực, kết hợp yếu tố truyền thống với yếu tố hiện đại. Năm là sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đảng không có lợi ích nào khác ngoài việc phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Đảng phải nắm vững, vận dụng sáng tạo, góp phần phát triển chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, không ngừng làm giàu trí tuệ, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực tổ chức, đầy đủ sức giải quyết các vấn đề do thực tiễn cách mạng đặt ra. Mọi đường lối chủ trương của Đảng phải xuất phát từ thực tế, tôn trọng quy luật khách quan, phải phòng và chống những nguy cơ lớn, nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế so với các nước trong khu vực và trên thế giới, nguy cơ diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch nhằm chống phá nước ta, tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và tệ quan liêu tham nhũng, lãng phí diễn biến phức tạp. Khoảng cách giàu nghèo, phân hóa xã hội ngày càng tăng, đạo đức xã hội có mặt xuống cấp đáng lo ngại, làm giảm lòng tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào Đảng và nhà nước. Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác từ nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Cậu đi đâu về đấy?
Mình đi nộp hồ sơ hoàn thuế.
Tại sao phải đi đâu?
Ngồi đây cũng nộp được hồ sơ mà.
Hoàn thuế điện tử, thuận tiện, minh bạch, hiệu quả.
Hoàn thuế điện tử, mọi lúc, mọi nơi.
Nhận và trả kết quả hoàn thuế giá trị gia tăng bằng phương thức điện tử.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.